triển khai và giới thiệu về cái thập huyền môn. Đó là những cái phương pháp tu quán ở trong đạo Phật, tu thiền định và tu quán ở trong đạo Phật, mà đó cũng là cái phương pháp để mà học hiểu, mình nhận thức về kinh Di Ma Cật này. Cũng như học rồi 10 cái huyền môn này thì các vị mới có thể đọc kinh Quan Nghiêm, mới có thể biết được về cái nghĩa sâu sắc của kinh Quan Nghiêm. Cho nên tôi xin nhắc cái đại chúng là cái này hơi khó nghe đó nha. Đối với những người Phật tử thường mới đi chùa, người ta thấy cái này, nghe cái này người ta cho rằng là không cần thiết gì hết, coi muốn có tương quan gì với ta cả. Nhưng mà tôi xin thưa rằng nếu mà hiểu như vậy đó, người nào mà coi thường, coi như là những vấn đề này không tương quan gì với mình nữa mà, thì người Phật tử đó không khi nào hiểu được kinh Phật gì hết. Nó có hiểu chăng là chẳng qua là do cái lòng mê tín, rồi nghe những chuyện quan đường, rồi tưởng tượng những chuyện quan đường, rồi tin những chuyện quan đường đó, chứ hoàn toàn không có dính dấp gì với đạo Phật hết. Cho nên việc này là tôi xin là nhắc nhở đại chúng phải coi những cái điều mà tôi sắp triển khai để giới thiệu, để mà cúng dường cho đại chúng đấy, những điều này khó nghe nhưng mà phải ráng mà nghe, và nghe cho nó quên. Tất nhiên là cái này là tôi sẽ có biết ở trong cái phần trực kỹ ở trong cái tập 2, bởi vì tới những cái chương, những phẩm sau này nó có tương quan hoàn toàn gắn bó với những cái vấn đề này, cho nên cái phần trực kỹ đó là tôi phải để đúng cái lúc mà tôi mới triển khai trong cái phần trực kỹ. Trong cái chương đó có những vấn đề cần phải triển khai những cái thập huyền môn đó. Tuy nhiên là nếu mà tôi không giới thiệu trước để cho đại chúng có cái ý thức về cái cách nghe học kinh Di Ma Cật bằng tập huyền môn đó thì các vị sẽ không hiểu gì hết, không hiểu được gì hết. Và nếu có hiểu là như tôi vừa nói đó, hiểu bằng cái ốc tưởng tượng vào lòng mê tín, rồi hiểu và chấp nhận những cái quan đường vậy thôi. Kinh Di Ma Cật này là vô số cái quan đường, nếu mà người ta có ốc quan đường thì người ta nhìn kinh này là toàn là chuyện quan đường, và người ta tin tưởng cái quan đường đó thì suốt cuộc đời của người gọi là Phật tử đấy không dính dáng gì với đạo Phật hết, nếu hiểu đạo Phật bằng kiểu quan đường. Bây giờ tôi tiếp tục triển khai về 10 cái huyền môn, cũng gọi là thập huyền nhân khởi. Rồi tôi sẽ giới thiệu cho đại chúng thấy sự gắn bó của thập huyền nhân khởi này với những cái trung nguyên văn của kinh, mà trong cái số đây tôi tin rằng là có một số đã có đọc qua bản kinh này hoặc là bản kinh nọ đã dịch. Rồi các vị sẽ thấy nếu mà nhận thức sai lầm là chẳng những không có lợi mà hại ghê gớm. Bởi vì là tin quan đường, chấp nhận quan đường và hiểu theo quan đường, rồi tin theo quan đường, mà tin quan đường tức là tạo thành mê tín cái gì. Cái từ quan đường mà các vị nhớ trong cái chuyện mà Tây Du Ký, một nhà vua mà chỉ vì đó không một chuyện quan đường mà làm sai cả cái đạo lý, tổn đi phước đức rất là lớn. Là ông vua nằm trên bao thấy có một vị hòa thượng đến rồi cướp vợ, rồi bắt con, rồi hành hung với nhà vua. Rồi nhà vua hải hùng kinh sợ trong điện trên bao đó, tới chừng giật mình thức dậy thì giận quá, nó hòa thượng nào dám làm cả gan như thế, ra lệnh truyền đuổi khắp hải ở cái bằng Ngọc Hoa Châu, tất cả hàng tu sĩ hòa thượng đều đuổi hết ra khỏi Ngọc Hoa Châu, và ông nào mà còn á mà không tuân mà bị bắt được thì là đánh đập hành hạ. Đây đó là do cái tinh quang đường ở trong Kim Bao Sau đó thì thầy Tòa Đường Tăng tới nước Ngọc Hoa Châu thì cũng bị trong cái tình trạng mà đuổi sau đó, cho nên thầy Tòa đều là giả dạng là người thường để mà muốn khách sạn ở. Nhưng mà giả dạng người thường cũng không em, vẫn bị lùng xét bắt. Cuối cùng thì là mấy thầy Tòa đều là bị bắt hết. Nhưng mà do cái phương tiện thiện xảo của Tôn Ngộ Không là làm cho cả triều đình hốt hoảng tưởng là yêu quái. Và trong khi đó thì Tôn Ngộ Không đã dùng biến mình thành một con bướm bướm bay vô trong hoàng cung, cạo chọc đầu vua, chọc đầu hoàng hậu, chọc đầu hết bá quan văn võ triều đình. Sáng nay nhà vua ra thì bẽn lẽn, hoàng hậu cũng khóc ròng, bá quan văn võ ra không dám ngó mặt vua, vua không dám ngó quan. Tới chừng vua hỏi sao mà các khanh nay quỳ hoài mà không đứng dậy, cho bình thân cũng không bình. Tới chừng nhà vua nó dòm lại là đầu cục là pháp đó láng bóng, thì vua muốn nói ối ta cũng vậy, vậy là tất cả chúng ta cùng nhau một thứ thì cứ bình thân. Thế thì câu chuyện sau đó, sau đó thì là giải quyết mọi vấn đề làm cho nhà vua không còn oán ghét tu sĩ hòa thượng nữa. Thì lúc bây giờ Tôn Tạng nó thôi, Tôn Ngộ Không con trả lại cái tóc cho vua và cho các quan đi. Thì lúc bây giờ Tôn Ngộ Không nói rằng là sở dĩ tôi làm như vậy là tại vì nhà vua chỉ vì xung một chuyện quan đường mà nhà vua truyền ra một cái lệnh, nghĩa là đuổi hết hòa thượng, đuổi hết đạo sĩ ra khỏi nước. Thành ra là tôi lấy quan đường để mà tôi trị quan đường vậy thôi mà. Bây giờ nhà vua không còn hiểu quan đường nữa thì tôi xin trả lại tóc cho nhà vua, cho tất cả mọi người. Thì cái từ quan đường nó bắt xuất từ cái chỗ đó, nghĩa là những chuyện là không có thật. Những chuyện đó lẽ ra là không đáng tin, là không có thật. Vậy mà tin theo cái chuyện đó là có thật rồi, đau khổ rồi, giận dỗi rồi, ra một cái lệnh mà thất đức, tiền đuổi tất cả tăng ni đạo sĩ. Đó là tin quan đường. Thấy cái chuyện quan đường bằng cái chim bao, tin ra chuyện đó. Mà cái kinh Di Ma Cật này cũng như là kinh Quan Nghiêm, các vị mà không học 10 cái thập quyền duyên khởi này, 10 cái quyền môn này, các vị sẽ đọc quan đường, rồi hiểu quan đường, rồi tâm quan đường, và suốt đời nói quan quan về chuyện quan đường mà không đem lại kết quả gì hết. Chúng ta tiếp rồi, quyền nhân khởi là cũng gọi là, cũng gọi là thập quyền môn. Cái này là hơi khó nghe đấy, nhưng mà là chúng để ý phải ráng mà học thôi. Muốn hiểu đạo Phật thật là phải ráng mà học thôi. Và hôm nay tôi giới thiệu rồi, cái thứ nhất là cái món là thứ nhất là đồng thời phụ túc tôn khống tôn khống môn. Tức là cái môn này là cái ngày là học đạo mà tu sĩ mà học đạo và hành đạo thì phải tập vận dụng cái quán trí của mình mà nhận thức rằng là vạn pháp, nhìn vạn pháp, bất cứ một pháp nào mà nó hiện hữu đó thì trong một pháp đó là cái bằng đồng thời tự túc tôn kính. Trong một pháp đó nó có cái chất lượng tôn quan tôn nghiêm với vô cùng 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 những cái pháp khác. Chứ không có một pháp nào tự nó độc lập mà không tương quan tương nhiên với pháp khác mà nó sinh ra. Đó là cái lối nhận thức mà người học đạo phải tập nhìn vạn pháp và phải nhận thức vạn pháp, phải hiểu vạn pháp như vậy đó. Không có một pháp nào mà tự nó cô đơn độc lập, mà trong một pháp có cái chất liệu của vô vàn pháp khác. Thì cái đó tôi không tôi nói rồi. Nhưng mà con người của chúng ta vừa có đất, vừa có nước, vừa có lửa, vừa có gió, vừa có không, vừa có kiến đại, vừa có thức đại, tức là vừa có trí mà vừa có thức. Điều đó là cái điều các vị dễ hiểu này. Mà trong này có chất sắc, trong này có chất kèm, trong này có chất sinh tố A, sinh tố B, vân vân và nhiều thứ. Mà các thứ sinh tố cũng như các chất bổ đó là từ đâu? Từ các cỏ cây hoa lá, không khí hậu của không gian, của thời gian,
nó cơ quan con vua lại nó kết hợp thành ra một cái thân này, chứ không phải thân này sống một cách đơn giản đâu. Vì vậy cho nên một thân có đầy đủ tương ứng của các pháp khác và hợp thành. Ngược lại trong một pháp khác ở bên ngoài cũng phải quán chiếu như vậy, không có pháp nào tự nó cô đơn độc lập. Đó là đồng thời cụ túc tương ứng. Cái thứ hai là gì mà hỏi mình nói đó hả? Chư pháp tương xuất các bạn à, chư pháp tương xuất tự tại môn. Cái môn thứ hai này là cái người hành giả, cũng gọi là cái người thiền giả, tức là cái người tu thiền đó, hoặc là cái người học đạo giả, tức là người học đạo đó. Phải thấy thì phải nhận thức, phải quan sát, mở hiểu rằng là chư pháp tương xuất, chứ tất là như cái này là cái kia, cái kia là cái này. Pháp này tức là có pháp kia, trong pháp kia tức là pháp này mà duyên khởi mà sinh ra pháp kia, chứ tức là vậy. Con người của chúng ta là hữu tình, nhưng mà cùng với vô tình không phải là khác, cho nên hữu tình tức là vô tình. Cái chỗ là cái chỗ khó nghe đó, hữu tình cũng tức là vô tình. Tại sao hữu tình mà tức là vô tình được? Là vì hữu tình mà không tức là vô tình đó thì là ta không ăn gạo sao? Mà gạo là thuộc về cái loại thảo mộc, thuộc về vô tình cái gì? Ta không ăn rau sao? Ta không ăn các cái thứ ngũ cốc ngũ quả thì làm sao mà nuôi cái thân hữu tình này được? Sao mình hữu tình á? Vô tình tức là hữu tình, mà hữu tình tức là vô tình tức là hữu tình, mà hữu tình tức là vô tình. Không ra là hữu tình đâu, tức là vô tình. Nghĩa là do cái vô tình, các cái ngũ cốc ngũ quả, các cái thứ mà bên ngoài nó cung cấp, nó phục vụ, nó nuôi dưỡng cái thân tâm. Đấy là nói một cái đơn giản thôi á. Còn nhìn lại bên ngoài cũng vậy, bất cứ một vật nào đều tương quan, vật này tức là vật kia, vật kia tức là vật này, vì cái chất liệu của giải pháp tương quan tương duyên nhau mà hình thành. Mà thấy cho được cái đó, mà hiểu cho được cái đó, mà tư duy quán chiếu như vậy, bởi sau này các vị mới hiểu được rằng là vì sao mà ông Như Bác Thật làm những cái chuyện mà kỳ lạ, làm chuyện kỳ lạ. Chẳng hạn như là ông mượn những cái tòa sư tử mà mỗi cái tòa bằng cái quả địa cầu, đem cả ba muôn ao dạng cái tòa như vậy mà đem về trong cái thành Tỳ Gia Ni không chặt chội. Có nghĩa là phải nhìn qua cũng là nhìn giữa trong người của người môn này, vì các pháp tức nhau. Nói về mặt phương pháp tương tức, vì các pháp là cái bằng nhất đa tương dung một và nhiều dung nhau, tức là cái thứ ba mà ta sẽ học. Và cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu là chẳng hạn như là cái bằng quán nhất tự tại vô ngại môn, rộng và hẹp tự tại, vân vân. Thế thì là cái món thứ hai là tôi tức nói mà không rồi. Bây giờ món thứ ba là nhất ba tương dung bất đồng. Này, nhất ba tương dung bất đồng, chữ đó là chánh này, còn cái chữ môn này là phần phụ thôi. Môn này tức là chỉ cho từng môn, tức là từng món. Nhất ba tương dung bất đồng, một và nhiều nó dung chứa nha. Ví dụ như là ta lấy là nhiều thứ hộp, hộp cải, hộp mè, hộp bắp, hộp đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, vân vân, và tất cả thứ hộp ta đang có đụng qua ra một cái keo to, thì nhìn cái keo to ta thấy đủ thứ hộp ở trong đó, nhưng mà nó ở trong một cái keo thôi. Cái người mà cái keo là nhất, mà nhiều thứ hộp lắm ở trong đó là đa, và nhiều thứ hộp lắm ở chung trong một cái keo gọi là nhất đa tương dung bất đồng. Là mặc dù nó dung nhau được đúng trong một cái keo, nhưng mà cái keo đó là những thứ hộp đó đều là không phải một, bắp mè, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, cải, rau cỏ, củ hoa mình coi các loại. Thế thì giảng pháp có nhất đa tương dung á, cái người học đạo phải nhìn cái vũ trụ vạn hữu này là nhất, gọi là pháp giới đó là nhất, nhưng mà sanh ra hiện tượng dạng hữu vô vàn. Nào là hữu tình, mà hữu tình thì bây giờ đây nói nội cái hữu tình này nhân lại thôi, bao nhiêu ngàn giống dân trên thế giới, một từ hữu tình thôi, nhưng mà không ai nói tiếng giống ai, về màu da không ai giống ai, về tánh tình không ai giống ai. Đằng trước trong một cái Như Lai Tạng bản thể trong không giống nhất chân này, ngoài ra cái số hữu tình đó nó còn nào là voi, nào là cọp, nào là béo, nào là gấu, nào là nai, nào là thượng trần hạ thú, không biết bao nhiêu những loại nữa, đều chứa trong một cái Như Lai Tạng bản thể duy nhất đó, trong cái pháp giống nhất chân đó. Đó là nói hữu tình thôi. Còn vô tình nói trong đất liền tờ trăng ba nước cỏ cây qua hết, nhưng sao dạng biệt không biết bao nhiêu mà kể cho hết, đó là đa đây. Mặc dù là đa như vậy mà nó tương dung trong một cái pháp giới nhất quan, thế thì nhất đa thôi, tương dung. Nhưng mà hữu tình thì ra hữu tình, hữu tình màu da cái hữu tình nào thì ra màu da cái hữu tình ấy, tiếng nói cái hữu tình nào thì là tiếng nói của hữu tình ấy mà sử dụng với nhau. Các cái thứ thượng tầng hạ thú đều có sự sống, sự sinh hoạt, và cũng có những cái thứ tiếng nói, những cái thứ ký hiệu của nó hiểu với nhau. Vô tầng cũng vậy, mọi một cái thứ cây đều ăn một chất liệu phân khác nhau, nước khác nhau, và sự sinh trưởng của nó khác nhau. Nhưng mà tất cả những cái khác nhau đó, bất đồng tức là khác nhau mà, nhưng mà nó tương dung, dung nhau trong một Như Lai Tạng bản thể nhất chân. Vậy mà không lộn lạo, không lộn lạo mà không phải một, mà là xoay khác nhau hết. Đó là quán cái pháp quán thứ ba, gọi là nhất đa tôn tương dung. Đấy, một thì nhiều dung nhau, dung nhau trong một, mà không phải vì vậy mà đồng quá nhau là một, mà trong đó khác hết. Đó là đầu đề tu thiền không đó. Phật tử nào mà ham tu thiền là tu thiền cái này cái nè, cái đừng có mang tay cơm bầu nước mà đi kiếm thiền. Cái đó tu học dĩ nhiên vậy, chứ mà không đủ sức thiền, không có đầu đề để thiền cho đủ. Cứ đa cơm bầu nước mà lặn lội, mà đi chỗ này chỗ kia, rồi cuối cùng mà đi tới cái chỗ học mà không được ngồi, ngồi mà bìa mà chéo gì đâu, còn cái tính thức là của ai chứ không của mình. Cái đó tội nghiệp lắm đó nha. Cho tôi nói với đại chúng là cái này là tu chết à. Tham thiền mà tham cho tới mà trí tuệ mà phát sanh mà, để cho mình xác minh rõ ràng bằng cái trí tuệ của mình, là các vị sẽ có một cái sự sáng suốt và một cái đời sống thoải mái. Nó là thiền định đấy. Ba cái câu nào là đều là ba cái đầu đề thiền định, mà phải tu học mà tu như quán chiếu định, nó biến thành ra cái tích liệu đó ở của mình, chứ không phải là bằng ngôn từ nữa. Học Phật mà kinh điển là bằng ngôn từ, nói ra bằng ngôn từ, mà giữa con văn từ mà nói thì học không có kết quả đâu. Mà cái người học Phật gọi là cái bằng như thiết tu hành, học không vào, phải dựa trên cái lời nói, cái lời dạy bảo của kinh của Đức Phật dạy, biến nó thành ra cái cách bỏ của mình, bằng hành động của mình, bằng sự nhận thức, bằng trí tuệ của mình, gọi là như thiết tu hành thì nó mới có bộ. Vì vậy cho nên là có người học Phật thì nhiều, nhưng mà biết cái sự lợi ích đó thì nó rất là hạn chế, là bởi lẽ người ta không tiêu hóa được cái ngôn ngữ văn tự của kinh điển, người ta không thực hiện được cái gọi là như thiết tu hành, cho nên nó không có bổ. Giống như ăn mà cái tùy vị của người nào đó mà ăn cơm vô mà không tiêu cơm, ăn khoai tây rán, khoai tây còn nguyên, ăn gà rán hamburger vô còn nguyên, rồi đi tu ra còn nguyên chất đó thì cái cơ thể của người đó có được bổ gì đâu. Dầu đó là gà rán hamburger rất mắc tiền, mà không có bổ gì đó. Sáng tiêu bổ là còn bổ cái gì nữa. Cho nên cái học Phật là nó khó, là hơn thua nhau là ở chỗ đó. Biến cái biển thành ra chất bổ. Thứ bốn là nhân đà la dẫm. Nhân đà la dẫm này là cái lưới của tòa đế thích, cảnh giới. Nhân đà la dẫm cảnh giới một. Người học đạo phải nhìn vào hết những cái cảnh giới hiện tượng thiên văn này nè, giống như là cái nhân đà la bổng, tức là như cái lưới của tờ đế thích. Cái từ này là bạn hơi khó hiểu, là vì cái lưới của tờ đế thích thì không ai thấy, nhưng mà Phật là nói rồi kinh điển thì ghép cái lưới của tờ đế thích là đại biểu giống như là cái lưới của ta ở nhân gian ta, mà có những cái lưới mà ta làm bằng hộp hộp cơm, mà hộp cơm bằng thủy tinh đó. một cường bằng cái tinh mà nó mỏng mà nó bắn thật là bắn. Mà hộp này nó ảnh hưởng bắn vào hộp kia, hộp kia nó chiếu bắn vào hộp nọ, mà cái lưới nhân đại la võng nó nhiều lớp, nó nhiều lớp như vậy, mà lớp nào cái hộp châu đó đều là ảnh hưởng cái hình bóng, như là trùng trùng cái này chiếu qua cái kia chiếu qua cái này, cứ như đó mà chiếu trùng trùng vô tận, gọi là nhân đại la võng. Tức là mọi sự vật nó duyên khởi trùng trùng vô tận như cái lưới châu của trời để thức dậy. Phải hiểu như vậy, phải tu duy như vậy và phải nhận thức như vậy. Đó là cái cách thứ tư gọi là nhân đà la phẩm, giảm pháp từng từng duyên khởi. Cho nên trong Lăng Nghiêm là từng từng duyên khởi. Những cái thần thân hiệu dụng mà của các vị mà đã có trong Lăng Nghiêm đó, nói là từng từng duyên khởi, giảm pháp từng từng duyên khởi là phải nhìn bằng cái trí tuệ, bằng cái nhận thức, thấy rằng giảm pháp từng từng duyên khởi như là cái lối châu của Đế Thích. Cái thứ năm là vì tá trơn dung an lạc mong. Cái môn thứ năm này là cái môn gọi là vì tá trơn dung, nó dung nhau trong một cái điểm hết sức là vì tá, một cái điểm hết sức vì tá mà vẫn dung nhau những cái lớn vô cùng. Cho nên là trước đây tôi có nói rằng lúc nọ tôi đi Hà Nội mà tôi thấy cậu đón sao về đây thì tôi có giới thiệu với các Phật tử đây. Thế quan sơn điều ngự tùy cơ đậu giáo quả với tầng lý mà chuyển đại thóc luôn. Bực sơn điều ngự tức là chỉ cho Đức Phật rồi. Bực sơn điều ngự ở thế gian ngồi trong như tầng bé xíu mà chuyển đại thóc luôn. Câu đó tức là dựa trên cái pháp môn gọi là di tế phương dung an lập môn. Người đã có quán như vợ, có hướng như vợ và phải tin như vậy. Mà muốn tin như vợ thì có quân nào là ta đã có thiệu đạo chúng có nhiều lần rồi. Trời, các vị thấy ta đã nhớ gì chưa nè. Bạn nhớ là sư tử bàn đó nha. Sư tử bàn nè. Này mời cái nguyện ban này là lấy cái con sư tử vàng này mà làm cái vụ này. Đó là sư tử, nhớ là sư tử vàng, nhớ là sư tử bằng vàng. Ta lấy sư tử bằng vàng. Này muốn hiểu không hiểu gì có thương dung an lập nên là nó hiểu như thế này. Đó là con lấy đây là cái lăng nó xíu trở cho nó mũi sư tử này ha. Mà chỗ này là cái gì? Một điểm nó xíu đó là gì? Điểm nó xíu đó chứ mà vàng của toàn thân của sư tử này có phải không? Đây mặc dù là cái điểm nó xíu như vậy chứ kỳ thật là cái giá trị vàng của nó, chất lượng vàng của nó y như là toàn thân của sư tử vậy. Nó vẫn dung nạp cái chất lượng vàng 24 của toàn thân sư tử như thế nào thì chất lượng của nó cũng như thế. Đây là duy tế phương dung, một chỗ nhỏ xíu, một cái bước chỗ này, một cái mắt này cũng là tương dung cái chất vàng của toàn thân con sư tử kia, không có khác gì hết. Đấy, đó là cái lối học để mà quán, để mà thiền, để mà nhận thức giảm pháp. Cho nên nói rằng Phật mà tỏa như tầng lý mà chuyển đại pháp luân, mà nếu mà mình nghe rằng Đức Phật mà hiểu nó thân như một xíu mà ngồi trong như tầng mà để mà nói pháp là nghe quang đường rồi hiểu quang đường rồi tâm quang đường rồi giảng nó ra cũng là nói quang đường thôi. Chứ ở đây người ta không phải bảo hiểu cái chữ quang đường đó, hiểu quang đường nó đúng là hiểu quang đường rồi, tâm quang đường là người ngu si còn phải thẳng thừng vậy. Bởi vì quang đường là chuyện không có thật, không có thật mà tâm thật thì chẳng phải ngu si là gì. Cũng như là vua của đây cái trâu gì đó, nhà vua mà trong cái ba quan đường như thế mà ra lệnh một cách như là tội lỗi sai lầm thì kết quả là như thế nào đã rõ quá rồi. Vì vậy cho nên là cái môn thứ năm này là gọi là duy tế phương dung, giảm thấp vào ngục một cái món một thất nhỏ xíu nào cũng đều là bản thể của nó là vẫn là chung cùng mà thôi, một bản thể mà thôi, dung nhau, nó dung nhau, nó chứa nhau trong một bản thể, chất lượng của nó là cùng chung một bản thể. Giống như cô sư tử là vàng, toàn thân là vàng, thì một điểm nào từ chỗ cái móng trước hoặc là từ chỗ cái lông như sau cũng đều là vàng 24 mà thôi. Đó là ta dạy cái cách một quán tu nhi mà hiểu, mà nhận thức bản pháp, chứ không phải là ta giảng cho mình nghe mình mê tín. Do đó cho nên sau này các vị nhớ cái thất phương như mà cạch đã gọi là thất rồi, tất nhiên là không có lớn rồi, cũng như quỳnh mai tận thất rồi, không có lớn rồi. Chứ nói bằng lớn là ta gọi là tổ bình diễn nhiên, tổ bình ấm quan, tổ bình vô sư thì lớn, chứ gọi là thất thì không có lớn rồi. Thế mà cái thất như thế mà chứa cả ba môn hai ngàn cái tòa sư tử, mà mỗi cái tòa sư tử là 84.000 dặm, thế thì làm sao mà để nghe cái chuyện đó là chẳng phải quan đường là gì. Nhưng mà nói cái chuyện đó là để mà dạy cho hàng đệ tử rằng phải biết rằng là Bồ Tát đã là Bồ Tát là người ta có cái nhìn, ta có nhìn, ta có cái nhìn giảng pháp, ta có cái nhận thức giảng pháp là như tế tôn tương dung an lập, phải an lập nhau một cách, nghĩa là lớn và nhỏ không trở ngại nhau là gì á, vì nó là một bản thể chung chung cùng. Cho nên cái câu như đó tương dung an lập này á, có chỗ người ta thêm cái câu gọi là quán hiếp tự tại vô ngại môn. Quán hiếp tự tại nghĩa là rộng và hẹp, nó dung ra một cách tự tại mà không hề có sự trở ngại. Về mười cái quần đất mà có quan trọng này thì ta không dùng cái từ quán hiếp tự tại vô ngại, mà đây ta dùng như tế tương dung an lập. Người Phật tử học đạo phải hiểu rằng giảng pháp tương dung nhau, mặc dù là trong một cái điểm xích xích nhỏ nhen li ti, mà về mặt bản thể thì nó cùng chung cùng, hiểu nó như vậy đó. Cũng như là một điểm nhỏ là từ cái đầu lông đuôi của con sư tử, mà cái chất vàng đó cùng với toàn cái vàng của toàn thân con sư tử không khác gì nhau. Đó là cái cách nhận thức nha, tôi xin nhắc là cách nhận thức, cách hiểu giảng pháp, nhận thức giảng pháp thì thiền định tư duy. Cho nên là tôi nói là các vị để ý, có ý thức trước đi, tại sao một tỉnh thất mình lại có thể dung nhau cả 32.000 cái toàn sư tử, mà cứ theo kích thước phẩm trùng là xe xích mà nói đó, thì một cái toàn sư tử là đại để là bằng cái cực kính của một quả địa cầu, cái đường kính qua địa cầu, mà 32.000 cái toàn sư tử mà để trong một cái tỉnh thất mà Bồ Tát vẫn cứ ngồi được yên tĩnh như thường. Điều đó muốn nói là cái gì? Điều đó là dạy cho các đệ tử rằng phải học, phải nhìn giảng pháp rằng bản thể chúng chung cùng. Cho nên á, mặc dù nó không có tỉnh thất như tác vậy đó, mà nó còn phải dung nhau những cái lớn, là để dạy cho nó thấy là bản thể chung cùng, còn hiện tượng là quan nhân viên biến hiện hai khác mà thôi. Cái sự thật là đồ là chung cùng hết. Để nói lên cái gì? Nếu mà phân tích một chuyện đơn giản này, chúng sanh vì vô minh mà cạnh tranh quyền lợi với nhau, vì ăn mặc ở ngủ nghỉ mà giết nha, không phân biết cái tệ nữa là màu da, phân loại ra màu da vàng, màu da trắng, màu da đen, màu da chàm vân vân, rồi cho rằng khác màu da kia là khác với chủng tộc mình. Cái sự thật ra là do cái nhân mà tu bác con tích nhất đa tôn dung như tế tôn tôn dung an lập này, thì qua cái nhìn đó thì người ta sẽ có một cái lòng từ bi vô lượng, vô biên, vô cùng, vô cực, nhìn tất cả đều là bình đẳng với nhau hết. Bởi vì tất cả mọi người mặc dù màu da thì khác, nhưng mà giọt nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ, sự đau khổ giống nhau, sự vui buồn giống nhau. Vậy mà vì cái quyền lợi, cái bản ngã, cái cá nhân, được quyền lợi cho một dân tộc, đó là nó phát xuất từ cái quan điểm ngang ngôn chấp ngã và chấp pháp. chấp ngã nhỏ, chấp pháp nhỏ thì ở trong một gia đình sinh ra đau khổ. Chấp ngã to, chấp pháp to một chút thì sinh ra đau khổ trong cả một xóm làng. Chấp ngã lớn hơn nữa là chấp quốc gia, chấp quốc gia này và quốc gia nọ. Chấp ngã chấp pháp lớn thì chấp quốc gia này, quốc gia nọ. Do đó mà chiến tranh tàn phá giết chấp lẫn nhau hoài là do cái chỗ vô minh che lấp rồi sinh ra cái chấp ngã. Mà nhân là bằng thờ chư pháp mà giảng pháp bằng thờ phụ tất tương ứng, chư pháp quan bất tự tại, chư pháp là nhất đa quan, nhưng chư pháp là nhân và la giảng cảnh cảnh giới, giảng pháp là nguyên tác không dung an an lập. Nếu mà có cái nhìn đó, cái quan chiếu đó, cái nhận thức đó thì các vị sẽ thấy rằng tâm hồn của các vị như là không có phân biệt, có thể lòng từ bi càng ngày càng tăng trưởng, sự đau khổ hận thù càng ngày càng vơi đi. Cái thứ sáu là đi tới trung dung an lạc hơn. Cái thứ sáu là bí mật ẩn hiểm cao thành, bí mật ẩn hiểm cao thành môn. Vạn pháp nó có một cái sự ẩn hiểm một cách bí mật, ẩn và hiểm nó ẩn hiểm một cách bí mật. Như là hôm nọ tôi đã đưa ra một cái ví dụ rồi đó. Này bây giờ các vị thấy cái này, cái nắp của cái cốc này là bằng nhựa này. Thì cái nhựa này á, khi mà các vị thấy cái đồ bằng nhựa, các vị gọi là đồ bằng nhựa đấy nhỉ, thì các vị thấy cái đồ cái nắp này là bằng một cái chất nhựa đó hả? Xét thì cái nhựa đó hiển, toàn trong đó đất, trong đó là nước và các chất hóa học khác, trong đó có nước, trong đó có lửa, trong đó có gió. Đại biểu là tôi muốn nói địa thủy hỏa không cấu tạo lại, tương quan tương nhiên cấu tạo lại chứ không phải độc lập đó nè. Thì cái này các vị thấy là thuộc một cái phần này là gồm bằng sắt chất và bằng nhựa mà diễn ra đó, thì trong này là cái nước rồi cái lửa rồi cái gió nó ẩn, nó ẩn đi, nó hướng vào cái nhựa. Chứ kỳ thật không phải chỉ cái nhựa thôi mà được làm ra được cái này. Tôi nói cái ví dụ thứ hai, ví dụ như một ngôi nhà, các vị đứng ngoài xa nhìn một ngôi nhà, ngôi nhà chẳng hạn như là ngôi chùa này đi, hay là ngôi nhà ai cũng được, mà nhìn ra ngoài xa mà các vị nhìn vô thì đó là một ngôi chùa hay là một ngôi nhà là kiến tạo cái kiểu nào đó, kiểu Việt Nam mà kiểu Trung Quốc là kiểu của Âu Tây, thì các vị nhìn cái nhà là thấy như là chẳng hạn như chùa Vĩnh Nghiêm này là cách theo kiểu kiến tạo theo kiểu Á Đông. Thế thì ngôi chùa là hiển, tức là nó nổi rõ lên á, và cái kiểu của nó là kiểu Á Đông. Thế thì các vị thấy là cái ngôi chùa này là cái ngôi chùa kiểu Á Đông. Thế thì là ngôi chùa và kiểu chùa nó làm cho các vị có một cái nhận thức nên là tổng quát rõ ra. Thế thì là lúc bây giờ các vị không bao giờ biết được cái trong cái chùa này là bằng cái gì, các vị không có để ý đâu. Trong này là sắc cỡ nào, sắc 20 ly, sắc 10 ly, sắc 15 ly, sắc 8 ly, lân dân các vị không hề biết, và gạch các vị không hề biết, xi măng bao nhiêu các vị không hề biết, và bao nhiêu nước để mà làm ra cái chùa này các vị không hề biết. Thế thì cái lúc đó người nào nói chung là nguyên liệu để xây dựng cái chùa ẩn mà ngôi chùa hiển. Đây là pháp ẩn hiển là kiểu vậy đó. Ngược lại mà tôi muốn có cái chùa giống như cái chùa này thì tôi phải vào trong này, tôi coi từ cái đà tường mấy mươi, đà này là đà mấy mươi, bề ngang mấy mươi, mà bề là dầu của nó là bao nhiêu, rồi cái ngàn tôi tính toán ra bao nhiêu sắt, bao nhiêu cát, bao nhiêu gạch, bao nhiêu đá để mà đúc, bao nhiêu xi măng và bao nhiêu cát. Thế thì tôi vô trong này mà chúng ta ngồi chúng ta chiết xuất để ta tìm hiểu cái đó, thì lúc bây giờ là nguyên liệu hiển mà ngôi chùa ẩn. Đấy, cái sự ẩn hiển là vậy đó. Ngôi chùa bây giờ các vị không quan tâm ngôi chùa nữa, mà chỉ quan tâm là bao nhiêu sắt, bao nhiêu xi măng, bao nhiêu là đá để một hai để mà đổ, rồi bao nhiêu nước, bao nhiêu công nhân, bao nhiêu thợ để tính được Thế thì lúc bây giờ là nguyên liệu để xây các ngôi chùa này, miễn mà cái ngôi chùa, hình dạng của ngôi chùa không còn trong kiến trúc gì nữa. Cái gì giảm hết nó như thế. Khi các vị ăn cái ớt thì cái cao nhiều thì cái cay đó, cái chất cao của ớt là hiểm, mà còn cái chất ngọt và cái chất không cay á, ẩn cái trong cái ớt đó nó có cái chất ngon, chất ngọt ở trong á. Chứ nếu thật sự mà nó cay không, mà nó không còn có cái chất đế nào khác là không ăn ớt gì. Thế thì ăn ớt mà là ớt cay là nó hiểm về cái mặt cay, nó làm cho ta ngon miệng về cái chất cay. Nhưng mà ngoài cái chất cay ra là các cái khác là ẩn, cái chất bổ dưỡng nó tất cả những cái chất nào mà cần thiết bổ dưỡng khác á, tạo có đến xỉa tới, không quan tâm tới. Thì những cái chất đó ẩn. Ăn hôm qua thì chất đắng hiểm, mà còn cái chất không đắng và các chất bổ khác ẩn, vì các vị chỉ biết có mùi đắng của hôm qua thôi. Như thế thì sự vật luôn luôn là nó như thế. Gọi đó là cái mơn mà tôi quán thứ năm là phải quán rằng là giảm pháp nó ẩn và hiểm một cách bí mật nhiệm màu. Bây giờ tôi nói của sư tử này, nếu mà nhìn vô nghệ thuật các vị già cá mà mượn bước họ chạm của sư tử này để xưng quan, chạm sư tử bằng vàng như thế này, đúc sư tử bằng vàng như thế này để xưng quan, thì các vị già cá như vậy thì đối với các vị là đây là con sư tử để xưng quan. Thế thì con sư tử hiển mà vàng ẩn, bao giờ đâu có một cái nào mà người ta đang nghèo túng hoặc là phải bạc, phải bạc nhân quân sư tử này mà phải bạc lại hô túng nữa ha, mà nhân quân sư tử này thì lại không thấy sư tử mà chỉ thấy bàn. Và trong đó có các cái anh mà các cái tượng mà cũng túng mà mướn anh tượng đó nè, anh tượng mà mở cửa qua bọn rồi quân sư tử này là các ảnh tưởng tượng là anh ghi được là mấy chục cái lâu vàng chứ anh không có tính năm sư tử bao giờ. Thế thì đối với người anh tượng mà quân được cái câu sư tử này á là vàng hiển mà sư tử ẩn, còn cái ngờ mà già có quá dư của cải làm sư tử rồi đó chúng ta thì con sư tử hiển mà vàng ẩn. Dạng pháp đều là ẩn hiển, hiển ẩn, ẩn hiển ẩn như vậy hết. Đó là cái lối tập nhân. Nói một kiểu nữa, các vị thấy tôi mặc bộ đồ đạo, mặc áo dày thì á, các vị thấy tôi là một cái người hiền hiển. Phần nào mà các vị thấy tôi đi lừa đảo, vực dọc dạc vực trắng, chỗ nào chỗ kia vực đá đào của Phật tử, mỗi người 5 triệu, 10 triệu, 2, 300 triệu, xong rồi tôi trắng đó, thì lúc bây giờ, cái mưu manh đó, hiển, toàn đầu áo, tu sĩ ẩn, đó giờ đấy. Đó là tôi nói là giờ ba bốn cái chuyện như vậy đó, để rồi đó, người học thiền là phải tư duy như vậy, mà nhìn dạng pháp đều như vậy, chứ không phải là 1, 2, 3 luôn đó. Cái bằng bí mật ẩn hiển cơ thành nghĩa là nó thành tựu cho nhau. Ẩn hiển, cái này ẩn cái kia hiển, cái kia hiển, cái này ẩn. Tôi nói thêm cái khác cái nữa nè. Hiện bây giờ bảo suốt ngồi đâu nè, mà tấm tâm mình nóng nảy, mình giận dữ, mình quạo quọ, mình mắng chửi, mình tham lam, mình giận tức, mình si mê đó, đó là vô minh hiển. Vô minh hiển, trong khi đó là Phật tính của các vị còn nguyên ở trong đó. Tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, tất cả chúng sanh đều đã thành Phật, như vậy nghĩa là tất cả các vị đều là Phật hết rồi đó chứ gì. À, nhưng mà bây giờ đây là hàng ngày đụng đầu quát tháo đó, đụng đầu chữ đó, đụng đầu này là đó, thì não dân dân và dân dân mặt mày cứ dữ dằn hoài ha. Thì đó là lúc đó là lúc vô minh hiểu mà Phật tánh ẩn. Còn có lúc nào mà các vị nghe xong rồi học hành thoải mái rồi về kể từ đâu ta biết rồi, tất cả dạng pháp này đều là như mộng, như quyển, như bào, như ẩn, như lọ, như điện, biết hết rồi. Cho nên bây giờ là làm thì làm, chơi ăn ăn chơi, sống thì sống chơi, đi chơi là đi chơi. Rồi cái là cái ngày nào đó già rồi thì chết chơi, chứ còn cuộc đời của ta đâu có làm gì mà mất đi được. À, thì lúc bây giờ là lúc đó là Phật tánh hiển mà vô minh ẩn là vậy đó. Cái là bí mật ẩn hiển sâu thầm. Một con người nào đó mà lúc hiển ra ngạ quỷ, lúc sanh địa ngục, sẵn sàng có. Rồi cái lúc mà hiển ra Phật Bồ Tát Thanh Văn Giác vẫn có khả năng làm việc đó. Cho nên gọi là bí mật ẩn hiển con thầm. Học cái này nó hay lắm, mà hơi khó nghe đó.
Cái thứ sáu là
giờ bảy rồi.
Bảy là pháp.
Hoàng bảy là siêu tàn thuần pháp.
Siêu tàn thuần pháp. Cổ đức.
Cổ đức bao.
Chứ tàn tức là chỉ cho giảng pháp. Hành tàn. Hành tàn hư thiệt tử do cái tàn đó. Việc hành tàn tức là việc làm mà nó nhớ kích. Thật ra hư tốt hay xấu là tự nhà mình biết thôi. Cái tàn đó, cái tàn là những cái thầm kín ở bên trong á. Thì giảng pháp là nó có cái chứa, nó chất chứa một cái sự thầm kín ở bên trong. Hoặc là thuần, hoặc là tạp. Những cái đức tính hoặc là thuần, hoặc là tạp. Giảng pháp đều có như vậy. Tôi nói ví dụ như là cái sư tử bàn đây nè. Cái vàng mà làm ra cái sư tử này là lúc bây giờ đó là qua người ta dạng lọc cho nên bây giờ là cái con sư tử này là sư tử vàng. Là cái vàng này, sư tử vàng này là thuần. Thuần là vàng. Vàng rồng. Cái thuần nó tức là thuần là vàng, tức là vàng rồng đó. Sư tử là sư tử thuần là vàng, tức là sư tử bằng vàng rồng. Nhưng mà muốn có cái vàng rồng này á, thuần là vàng này á, là không phải chứ không mà pháp là lúc nào cũng có cái thứ vàng rồng như vậy. Nhưng mà cái vàng rồng đó người ta đào mỏ là Việt Nam bây giờ thấp khai mỏ vàng đấy. Phải moi nó ở dưới đất, ở dưới cát, ở dưới bùn, ở trong núi, ở trong than. Thế thì là vàng á, lúc thuần lúc tạp, khi thuần khi tạp. Chứ không phải là vàng là thuần là vàng. Thế thì cái lúc mà vàng mà còn ở trong quặng, ở trong than, ở trong đá, ở lộn tẩm, như bùn ở trong cát á, thì lúc đó là vàng, trong lúc đó là lúc vàng còn ở trong tạp. Mà khi mà đem lên rồi nấu lập nó tung vào đó thì gọi là vàng, lúc đó gọi là vàng là thuần. Thế thì giảng pháp bông xanh nó ẩn chứa một cái thuần và tạp đầy đủ cho nhau. Tôi nói ví dụ như là con người, đây nói về con người của chúng ta thôi. Chúng ta là nó chất chứa là một cái thể hành tàn đây nè. Một cái thể mà nó hàm chứa vừa thuần mà vừa tạp trong này. Nếu chúng ta mà khắc phục tu tập thiền định, tu chỉ, tu quán, thì lúc bây giờ chúng ta có thể là tâm tu và trí tuệ của chúng ta nó lần lần đi tới cái chỗ thuần thanh tịnh. Nhưng mà nếu như chúng ta không có học đạo, không có hành giáo lý, chúng ta đam mê những cái vật chất, những cái phương tiện, những cái vui vẻ tầm thường của ngoài đời, thì cũng được thân này. Mà tâm hồn trí tuệ của ta bệ rạc vô cùng và vô mừng buồn giận thương giác phải quấy tạp nhập xen lẫn cả ngày lẫn đêm. Thế thì giảng pháp về mặt vô tình là như tôi nói vấn đề vàng thân và tạp của con sư tử là nói về vô tình ấy. Còn nói về hữu tình thì tâm hồn của chúng ta, bản thân của chúng ta vẫn có lúc thuần và lúc tạp, thân và tạp xen lẫn ở trong ta này. Thành ra chúng ta có thể lắm được những cái tạp tưởng, những cái vô minh thì não được. Khi nào có khả năng thì mà lắm đứng được những cái tạp tưởng vô minh thì não thì chúng ta thuần là một trí tuệ thanh tịnh như lai là Phật tánh. Ngoài ra chúng ta thoát, chúng ta hàng đầu trước những cái lục dục thức tình, thì lúc bây giờ chúng ta trở thành là một chúng sanh tạp tưởng. Giảng pháp cũng như thế. Người ta lấy thành đá để mà bán, đem ra mà bán để mà làm mọi thứ vật lượng đó, cũng là lấy ra có chỗ thuần mà có những cái chỗ tạp. Những chỗ tạp nó cái thành đá nó không có chắc nữa, nó thành ra những cái miếng nhỏ 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 mà bán ra để làm cái thứ xài cái vật tầm thường. Mà những cái thứ chất mà nguyên chất mà là từng khối lớn thì ta lại làm một cái thứ đó nó có phẩm chất công dụng xài riêng. Mà vật đều như vậy hết. Cái thùng cái tạp cũng giống như cây gỗ, lõi thì thùng chắc, lõi lớn hơn lõi trong xe cả chất thì chắc, lõi chắc, lõi liên ngụ thì chắc, nhưng mà cái giác của nó là tạp, là nó không chắc. Thế thì luôn luôn là sự vật hiện tượng đều có thùng có tạp. Kể cả hữu tình cũng có thùng có tạp. Khi tàn thùng tạp cũ đức bông. Cái thứ tám là thập thế cách thác dị thành môn. Thập thế cách thác dị thành môn. đây bốn pháp quan là giải quán dạng sự dạng vật dạng pháp về mặt không gian, đúng về mặt không gian mà nhìn. Cái thứ tám này là giả cái người hành giả, cái người tu thiền là phải quán dạng pháp về mặt thời gian. Học cái này khó nha, đại chúng nhớ là khó học nha, nhưng mà các vị học vẫn các vị mới có trí tuệ được, không thường vậy là không có trí tuệ được, nói thẳng rồi đó. Tôi muốn nói đây là trí tuệ của đạo Phật xuất thế gian, chứ còn ở ngoài thì các vị là trí tuệ dữ lắm rồi nha, đừng có kéo lộn ở đây, phải nói lộn xộn nha. Trí tuệ của các vị ở ngoài là ghê gớm lắm rồi, kinh tế ghê gớm lắm rồi, chính trị ghê gớm lắm rồi, và là mọi thứ quốc ghê gớm lắm rồi. Nhưng mà trí tuệ đó là theo đạo Phật thì gọi là thế trí biện thông. Cái trí tuệ đó là con người vẫn đau khổ cho tới ngày chết mà chưa bao giờ thỏa mãn được chút nào về trí tuệ của mình. Tại đâu tôi nói trí tuệ đâu là trí tuệ bát nhã ba la mật, thành tựu mà cái bát nhã ba la mật à, các vị không có giàu đâu, không có sang lắm đâu, không có quy quần gì hết, mà các vị cũng không cần ăn nói ngâm nga suốt những diễn đàn để cho người ta kính phục đâu, mà các vị sẽ có một sự an lạc hạnh phúc kỳ lạ không ai biết được cái đó. Tôi muốn nói về cái trí tuệ đó. Nó còn bên ngoài là bằng cấp vững vàng rồi, chút nước được mua gớm lắm rồi, trí tuệ vững lắm rồi, cái đó là để mua. Đàn ơi, Phật thế khắp pháp vị thành năng, Phật thế là bồ đề cách nhau. Ví dụ đây nè, cái khoảng này đây nè, tôi là tượng trưng cho quá khứ nè, quá khứ đây nha, chẳng này đây nè, tôi đây nè, đây là hiện tại khoảng này nè, đây là vị lai nhé, đây thường thường ai cũng biết đào nó có ba đào thôi, quá khứ hiện tại và vị lai, mà chính Bồ Tát Như Lạc cũng hiểu ba đào là ba đào thôi, cho nên là khi mà Bồ Tát Như Lạc mà nghe Đức Như Lai thọ ký lục đào nó được thành Phật là ổng chịu quá. Bồ Tát Như Lạc là thọ ký, Đức Phật là thọ ký cho Bồ Tát Như Lạc là nhất sanh bổ xứ, nghĩa là một đào nó được thành Phật, ông nghe ông chịu quá. Nhưng mà tài liệu đã có rồi đó, các vị đọc Bát Bồ Tát, ông Như Ma Cận mà Bát Bồ Tát Như Lạc chấp đúng thôi, là do gì? Qua cái nhìn của Bồ Tát rồi ta thấy về mặt thời gian của mình hợp thế cấp hết mà dị thành Đức Phật thọ ký cho ngài. Bồ Tát Như Ma Cận hỏi Đức Phật thọ ký cho ngài một đời nữa, ngài bảo thành Phật, dẫu ngài tính ngài lấy đời nào, chết ngay tức khắc, đời nào? Đời quá khứ không? Quá khứ thì qua rồi, đời hiện tại không? Đời hiện tại lấy cái gì mà làm cái bốn tựa gọi là đời hiện tại? Lấy cái gì mà có mắt gọi là hiện tại và quá khứ chứ? Đời như thế nào? Vì lao thì thông thường ta gọi là chưa tới, nhưng mà nó tán quẩn lấy cái gì mà bước ngang đông hiện tại mà từ đông là quẩn vị lai. Cho nên là Bồ Tát Như Ma Cận mà được Phật cái một đời là tượng cho mình ngon và đem không pháp môn mà Phật dạy của mình đó mà dạy cho chư thiên kêu bằng cái pháp môn bất thối chuyển địa, nghĩa là pháp môn tu hành không có thối chuyển mà luôn luôn là đi lên cho tới cái ngày nghĩa là thành Phật. Như sau đây là một đời nữa, Phật có ký cho tôi là một đời nữa để thành Phật. Bồ Tát Như Ma Cận trông cho một cái ông thích mình lấy đời nào, quá khứ thì qua rồi, hiện tại không có móc, tương lai thì không lớn gì để mà biết cái hiện tại thì làm sao lại biết được tương lai. Bỏ tôi cái này, đó là quá khứ mà, thì quá khứ này trong quá khứ này nó cũng quá khứ hiện tại và tương lai, làm gì có cái lúc mình làm mình chứ trong quá khứ đã có nó quá khứ, trong quá khứ đã có hiện tại, trong quá khứ là có tương tương lai, thì trong hiện tại nó cũng có là hiện tại mà. Nó có hiện tại thì lớn cái gì mà tận dụng được thời gian, thế thì trong hiện tại cũng có hiện quá khứ là hiện tại rồi tới tương lai. Chỗ này là cái chỗ khó rồi nha, nãy giờ mà chúng ta ngồi đâu mà các vị tưởng là mình đang hiện tại nghe kinh sao? Không có hiện tại đâu nhé, hiện tại này tức là nó đã có quá khứ là hiện tại mà tôi đang nói trong quần là đã có tao tương lai, và tương lai thì nó lại trở thành quá khứ tức khắc trong một gọi là sát na. À, cho nên là học cái câu mà thập thế cách pháp dị thành nè, mơ bao nè, quá khứ nè, hiện tại nè, vị lai nè, rồi quá khứ nè, hiện tại nè, vị lai nè, rồi quá khứ nè, hiện tại nè, rồi gì, vị lai nè. Thế rồi là chính cái bài này ra nè, nó gọt lại nó thành ra một cái mà ta gọi là hiện tại bây giờ nè. Đây, hiện tại ta đang quản quân tới là hiện tại đúng không? Thì chính cái hiện tại đó lại là chính đài này gọt lại thành một đài này. Thế thì một đài gọi là một đài đó, cho nên nó gọt lại chính đài. Cho nên thời gian là vô nghĩa, ý tôi nói đó là thời gian là vô nghĩa. Học kinh điển tiểu thừa thì nói rằng bao nhiêu năm nữa thành gì, à, bao nhiêu năm nữa là một kiếp là bao nhiêu. Nhưng mà kinh điển đại thừa đưa cho một con học thế chất pháp dị thành, nghĩa là nó thành tựu cho nhau một cách nghĩa là khác, không có lúc nào mà dừng tụ thì thời gian không có nghĩa lý gì cả. Cho nên là qua rằng một đời đó, cái từ một đời không có ăn thua gì, đối với lý đại thừa không có tương quan gì hết. Cái này là cái khó rồi nè, tôi đưa ra cái ví dụ để các vị thấy nè. Qua đó mà ta biết rằng một đời là phải dựa trên vật chất hiện tượng giảm thấp. Nhưng một cái câu cao ta biết câu đó sống 30 năm, cái câu thấp hơn nó nhỏ ta biết câu đó được 10 năm, cái câu nếu tàn ngang lên vườn ta biết cây này được 2 năm. Thế thì dựa vào vật chất, dựa vào hiện tượng mà đánh giá về thời gian. Nếu mà xóa bỏ đi ba tả của ba cái cây thì thời gian làm sao mà biết được cái gì là quá khứ, là hiện tại, là vị lai chứ. Cũng như bây giờ đây này, nhìn nó trong chúng ta đây này, đó là tôi nói cái câu là vô tình, bây giờ tôi nói về hữu tình đây nè. Do mình cái đầu bạc mà biết rằng đó là từ 60 tuổi trở lên, 60 năm trở lên, qua nhận cái đàn đó có muốn tu, nó có lâm lâm, mà nhộn lại là bên ngoài đôi mở cái chung nó hơi trắng trắng. Rồi biết nó tỏa bá là tỏa được 40 năm rồi đó, 40 năm rồi đó. Nhưng mà 40 năm rồi bởi vì cái mặt rồi còn tươi mà cái đầu này nó trắng trắng cái chung có kỳ, mà nó đã nhộn. À thì vừa là nó rồi biết là 40 năm. Và nếu nó bớt nhỏ là nó trẻ, nó đem nước mà cái mặt mày nó còn bình thường đó, là biết nó khoảng là 7, 8, 9, 10 năm. Thế thì dựa vào hữu tầm hay vô tầm, đó là dựa trên sự vật hiện tượng mà đánh giá thời gian. Cho thời gian thì thật không có lấy gì làm mất thời gian cả. Cái này thật thiền á, văn thiền là tôi nói vậy là các chị nghe vấn người tôi nói, tôi nói bụt, tôi nói gạt cho tôi nói bậy chứ không phải bậy à. Đây, bây giờ tôi đưa ra một ví dụ tôi nói không phải bậy đây. Cách đây là 40 năm rồi tôi có đọc ở trong cái quyển tập đọc nhà xuất bản nào đó nhớ, viết một cái câu chuyện hài hước. Nó có vẽ cái quán cơm, bán cơm sản phẩm ngon lành. Nó đỡ cái bản hiệu là đây là cái chỗ hiệu ăn này là bán đây là thổ sản ngon lành đủ thứ, trong đó có gà rán hamburger. Nó kèm thêm một cái chữ đó là mang khỏi tả tường. Mang khỏi tả tường. Thế rồi là có một anh chàng đó, ảnh cũng là tiền ít nhưng mà lại thèm ăn những cái món ngon đó, cho nên đi ngang qua thấy là à lúc rồi vậy là mai mình vô mình ăn một bụng trâu. À có thì ảnh yêu kiếm như vậy mà mai là ảnh qua vô kêu trong đó có gà rán hamburger, là có măng tây xào nấm rơm đông cô đánh nhanh ăn ngon rồi, ăn đã rồi đứng dậy bye bye vô ăn. Chủ quán là vợ sao anh chưa trả tiền, xin anh cho tiền. Anh nói thiệt, cái đầu nào là cái quán này là nó là mang khỏi trả tiền mà. Chờ qua tôi đi ngang đây là tôi thấy là cho nên ngày nay tôi mới vô ăn. Thế nên là đúng đó là cái câu gì đó mà ông bà tiền đó. Ông chủ quán ông nói tôi, cái quán của tôi đúng vậy. Tôi bà có chữ là mang khỏi trả tiền, điều đó tôi không có cháy, nhưng mà mang nó khỏi trả tiền. Còn bất quà anh ăn, bất quà là bữa nay chứ không phải là mai đâu.
Đâu, làm sao mà có ngày mai?
Cái vấn đề ba đời nó cũng như vậy đó. Thật thế cách pháp diệu thành nam, cái người học đạo quán về mặt thời gian thu dạng pháp nó cũng như vậy đó. Không lấy gì làm cái mắt để gọi là quá khứ, để gọi là hiện tại, để gọi là tương lai. Mà từ gặp trong quá khứ đã có quá khứ hiện tại vậy, là trong hiện tại đã có quá khứ hiện tại vậy, là trong tương lai có quá khứ hiện tại vậy.
Đây là
tôi nói ví dụ như trong tương lai là tới đâu đó. Đây, nó ra là này, khúc nào là tương lai đây. Bây giờ các vị nói làm sao mà trong tương lai mà vẫn có quá khứ hiện tại như ra được? Nếu mà trong tương lai mà cái tương lai không có quá khứ hiện tại như ra là các vị không làm gì được đó. Đang tôi nói ví dụ như cái sao các vị chạy đây nè. Nè, nè. Nè, chạy đây nè. Chạy đây là qua tương lai rồi nè. Nếu mà tương lai là không có quá khứ hiện tại gì, vì lai là các vị chạy tới qua cái mắt tương lai rồi đúng chứ. Anh là bể xe hết thôi. Do đó cho nên trong tương lai mà vẫn có quá khứ hiện tại vậy, vì lai sẵn ở trong đó rồi đó. Cho nên là tàu ba đầu quá khứ là các chuyện chạy bỏ nó đổi được. Tàu bàn chạy qua bốn cái tương lai. Tương lai cũng phải có quá khứ hiện tại vậy, vì lai chứ không là cái xe này không còn chạy được nữa. Tới tương lai là bụng âm mà là bể nó hết. Chết, lỡ vô nhà hoàng. Do đó cho nên là Bồ Tát Như Mặt Trật tâm kinh Như Ma Tật nói đó nha, giả sử có những chúng sanh họ muốn sống một kiếp thì Bồ Tát có thể cho họ biết rằng bảy ngày trong bảy ngày hiện là một kiếp để cho họ bằng lòng để họ học đạo, họ tu hành đấy. Ngược lại có những chúng sanh sống 100 kiếp mà họ muốn sống cả bảy ngày thôi, Bồ Tát làm cho họ hiểu biết được rằng là họ sống trong bảy ngày. Đấy là cái vấn đề là muốn dạo cho cái người học Phật là quán cái pháp quán về mặt thời gian cho bằng thập thế cách pháp vị như thầm. Thời gian không có cái gì gọi là lâu, gọi là mau cả đâu. Gọi là lâu, gọi là mau là do vừa trong hiện tượng xuân vật giảng giảng pháp. Mà hiện tượng xuân vật giảng pháp nào đối với cái nhân có Bồ Tát bằng cái trí tuệ của Bồ Tát thì giảng pháp đã dài không từ lâu rồi. Thì lấy cái gì mà biết lâu biết bao kiếp? Cái này các vị để nha. Với cái nhân của Bồ Tát của Phật là những người mà hành thâm tác giả ba la mật đa rồi chiếu kiến ngũ uẩn quang dài không. Dài không nghĩa là giảng pháp quang dài không. Mà giảng pháp hiện tượng mà giải không vào thì thời gian còn có lâu có bao nữa được không? Không có cái gì để gọi là lâu là mau được cả. Cho nên thời gian dài với ngắn là dung phân nhau trong một đời đã có đủ chín đời. Chỗ này là cái chỗ phải học Phật rồi phải như thiết tu hành rồi phải tư duy rồi phải có thiền định thật sự các vị mới thấy được những cái điểm này. Thì các vị đọc kinh Như Ma Tật các vị nói không quan đường bằng không thì đọc giữa con văn tự mà đọc thì đọc quan đường rồi hiểu quan đường rồi tâm quan đường rồi suốt cuộc đời đều nói chuyện quan đường. Nhưng mà sự thật muốn hiểu được kinh đó là phải học 10 cái môn này đó nha. Hơi khó nghe đấy, nhưng mà những vị nào mà muốn đi sâu vào đạo Phật là gắn mà nhớ rồi gắn mà tư duy, có một lúc nào đó nó sẽ bung ra, nó sẽ ngộ, người ta gọi là ngộ đó, chứ không phải là ai nghe cũng ngộ liền đâu. Có những vị tu thời gian dài rồi do một cái nhân duyên, một cái điều kiện nào đó rồi người ta ngộ, chứ không phải người nào là học đạo cũng ngộ liền. Cái thứ chính là duy tâm hồi chuyển thiện thành môn, duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Tức là trong môn thứ chính này á, mọi người đều tu thật học thật phải quán rằng là tất cả đều là duy tâm hết thảy. bởi vì kinh Quang Âm mà đâu là cái phủ sâu của kinh Quang Âm mà nhất quán vật tuổi tuy tam tháng nhất thiết Phật ân quán tham quá tâm nhất thiết tâm tạo. Nếu người nào muốn rõ biết ba đạo hồn phương Phật nên quán tích tâm của bóng giới, nên quán tích bản thể của bóng giới, tất cả đều di tâm tạo, gọi là di tâm hồi chuyển. Hồi chuyển đó có nghĩa là nó làm ngang làm nghiêng cho nhau mà sanh sanh diệt 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 sanh. Sân sân nó sao dần mà nó làm nhân quả cho nhau, làm nhân duyên cho nhau mà nó hình thành ra giải pháp. Cho nên gọi là thiện thành nghĩa là nó hình thành nhau một cách như là tuyệt diệu, một cách sáng lớn, một cách vi tế, một cách tuyệt diệu mà không ai biết. Tại sao, vì sao và hồi nào? Nó thiện thành của thượng thành đây nó giống như là tôi nói về như thế học các bạn. Qua cái thức cũng thức, nó như thế. Biến à, nó biến như vậy qua cái sức mạnh bạn mà đuổi cơm rượu xanh. Cái câu nói đó là chỉ có cái dẫn đường này là nghe nổi thôi, chứ còn các dẫn đường khác là họ nói tôi điên, họ cho tôi điên cho quà hết rồi. Nhưng mà tôi phát triển cho tôi quà á, nhưng mà tôi cấm lần chỉ có cái dẫn đường này là nghe nổi tôi đó. Qua cái sức chủng thức nó biến như vậy giờ nhé, như vậy qua cái sức vận động nó của nó, vận động một cách vô tá, cách hiện thành này nè, mà sự vật hiện tượng sanh, chứ còn thiên thành đâu. Rồi tôi đã chế biến lại là do nhất thiết cơ nếp như thế, đến chuyển lực, có bỉ con rượu sanh, do cơ nếp và men tồn lại, à, rồi nó biến như vậy, rồi qua cái sức của cái quá trình vận động vô tá hiện thành của đó. Hiện thành của nó nghĩa là nó thành tựu một cách vô cùng tuyệt diệu, không ai biết được sức ngọt đem tới hồi nào, sức lành của rượu đem tới hồi nào, vậy mà và nước từ đâu đem đến. Vậy là ba ngày sau là cái vụ có nước, có ngọt và có chất lòng có rượu, đó là cái kiểu hiện thành là chỗ đó. Chứ mà như thế như thế muốn chuyển chuyển lực có do sức chuyển chuyển số thuộc sức tàu mà vui văn hồi chuyển này cũng là ăn với cái tàu đó. Tăng ba về mặt phát tánh không gọi học thì ta gọi là duy tâm, mà khi mà học nhìn về mặt giảng pháp thì ta gọi là giảng pháp duy thức. Cái kỳ thật duy tâm và duy thức đều giống nhau, chẳng qua là nói duy tâm là nói về mặt năng tà, nói về mặt cái thúng để đụng bảy cái thứ trái cây, cái thúng đụng bảy cái trái cây, do duy cái thúng mình bưng bực bảy cái trái cây này. Phản nói về mặt duy thức đó là duy bảo trái cây này, bảo trái cây này mà có ra táo cái thúng là bưng bảo trái cây, cho nên do bảo trái cây này mà người ta mới thương cái thúng để bưng. Cho nên không có bảo trái cây này cần thiết thì người ta không thương cái thúng để làm gì. Do đó cho nên thúng để bưng bảo trái cây mà duy bảo trái cây này có, trong quần bảy thứ cái này cần có cho nên ta mới được thân bởi định. Cái sự năng tàn, cái sự cũng rất năng tàn là cái vũ trụ chứa đựng giảng pháp. Còn giảng pháp là sở tàn, là cái bớt đựng chứa trong đó. Cái sự duy tâm hồi chuyển tức là duy tâm, đó là duy tâm hay là duy thức. Nếu mà ta quán triệt về mặt hai mặt đó là thì ta nói cái nào cũng được hết, nói như tâm cũng được, nói như tâm tức là nói là về cái năng tàn, còn nói như thức là nói về mặt sở tàn, cái bụng bệnh và cái hay bệnh, cái bụng bệnh là nghe các bụng bệnh này mà có, các bụng bệnh này là bụng bệnh tâm cái mà đổ bệnh kia. Cái bụng duy tâm hồi chuyển thiện thành vạn pháp đều duy tâm, ưng quan thân duy tâm nhất thiết duy tâm nào, nên quán cái tâm của pháp giới tất cả đều duy tâm tạo. Thế thì không quan nhân vạn pháp bằng từ cái môn thứ nhất cho tới cái môn thứ bảy là nhìn tập quán chiếu tập tư duy tập nhận thức vạn pháp về mặt thân, vậy là không quan. Cái môn thứ tám là Phật thấy cách pháp diệu thành đâu, là cái người học Phật phải tập nhân, tập tư duy, tập nhận thức, giải pháp về mặt thời gian. Bắt vào mặt nhân hiểu biết về mặt không gian hay mặt thời gian như thế, nó hiểu tổng quát rằng tất cả đều là duyên tâm mà chuyển biến, mà hình thành là nhân qua lại tác động cho nhau mà hình thành thôi, chứ không có do đâu khác. Tất cả đều duyên tâm. Đây là thác sự hiển pháp, thác sự hiển pháp sanh giải môn. Cái môn thứ 10 là gì? Cái môn thứ 10 là người ta nói rằng chính cái môn tên này nè, chính cái môn mà đã giảng giải trình bày cho em hiểu được như vậy, nhận thức được như vậy, nó không phải là cái chuyện quan đường đâu. Mà hiểu biết giải pháp, nhìn giải pháp về mặt không gian và tư duy giải pháp về mặt thời gian, mà hiểu được như nó đã già đó, là do vừa tâm đã sự vật hiện tượng. Mà nhưng cái sự thật của nó như vậy mà có ra chính cái lối giải thích trên kia. Cho nên chính cái lối mà giải cho người ta giải thích hiện tượng giải pháp, giải cho người ta tư duy, người ta nhận thức bằng chính cái bản thân đó, là dựa trên cái bản khác sự hiểu thức, hay là dựa trên sự vật hiện tượng. Nó nổi rõ bài trước mắt ta đó, dựa trên đó mà ta nhìn, ta tư duy quán chiếu nó về mặt thời gian, tư duy quán chiếu nhận thức nó về mặt không gian, là dựa trên sự vật hiện tượng cụ thể đàng hoàng mà có sự hiểu biết đó, gọi là sân giải môn. Cái sự hiểu biết đó là dựa trên sự vật hiện tượng cụ thể trước mắt mọi người hiển bày ra đó, mà có sự hiểu biết đó, có cái lối giải thích đó, có cái lối tư duy quán chiếu tu tập đó, chứ không phải là hiểu bằng cái kiểu trừu tượng và quan được. Cho nên cái thứ 10 là kết luận rằng là cái môn thứ 10 gọi là thác sự hiểu thác sân giải môn, hiểu chắc cái môn trên, không phải là hiểu bằng kiểu quan được, mà là dựa trên hiện tượng sự dịch cụ thể mà tư duy mà nhận thức. Thì đó, đại chúng học cái này để mà nghe qua, để chuẩn bị sẵn sàng. Tất nhiên là cái này là tôi có biết, là tôi nói rõ ở trong cái tập sau, để mà giải thích về những cái một cái chuyện mà lá luân của Bồ Tát Di Đà Phật làm. Nếu mà không đạt bồ luân này thì những cái chuyện lá luân của Bồ Tát Di Đà Phật làm, gọi là tôi đã nói rằng là Di Đà Phật là người bất tu nghì, rồi á nói cái pháp bất tu nghì, rồi á trình diễn cái cảnh giới bất tu nghì. Trước thì là toàn là những chuyện bất tu nghì không, mà nó hiểu được những chuyện bất tu nghì đó có lợi ích thực tiễn cho đạo nào trong đạo sống tu tập, thì xin nhắc lại một lần nữa là phải học hết sức để ý cái này, đừng coi thường cái này. Rồi các vị sẽ thấy cái thâm sâu của đạo Phật. Và các vị học về ở trong đây không bao giờ một người nào, một phương ma ngoại đạo nào mà vũ trụ mà gạt lẫm các vị đi vào trong đường quan đường mê tín dị đoan nữa được hết. Hết giờ là dần dần đây. Chú Văn Võ Biên Phật Nguyện Độ Thiện Áo Lô Tần Thời.